đều bị trôi dạt cũng như là trôi những cái lá táo vậy. Nếu cái cảnh mưa lớn đó mà mưa ngoài biển cả thì không thấy thêm, không thấy bớt. Nếu cái người đại thừa hoặc cái người tối thượng thừa nghe nói trên kim cang thì tâm họ liền khai ngộ, cho nên biết cái bản tánh họ tự có cái trí bát nhã, tự dùng cái trí tuệ thường quán chiếu, cho nên không có nhờ văn tự. Ví dụ như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình, vô tình, phải đều được đượm nhuần. Tâm sông, các dòng đều vào, chảy vào nó biển cả, hợp lại thành một thể. Cái bản tánh bát nhã, cái trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sinh cũng lại như thế. Tức là mọi người chúng ta đều có cái trí tuệ bát nhã sẵn trong tự tính của mình, như là tất cả dòng sông đều chảy về biển vậy, chứ không có khác. Này thiện tri thức, cái người tiểu căn nghe cái pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây, cái cội gốc của nó nhỏ hoặc là bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không có thể nào tăng trưởng được. Cái người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có cái trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không có khác, không có sai biệt. Nhưng sao mà nghe pháp họ không có thể khai ngộ? Bởi vì do nơi cái tà kiến, cái chướng là nặng, cái cội gốc phiền não nó sâu, ví như là cái cụm mây lớn nó che khắp mặt trời, che đít mặt trời. Nếu không có bị gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Cái trí bát nhã cũng là cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành trường Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ ở nơi tâm mình thường khởi tính kiến, phiền não trần lao thường không có bị nhiễm, tức là thấy tánh. Thì đây ngài mới giải thích cho tất cả chúng ta, bởi vì ngài nói ở trước, ngài nói có người tiểu căn, người đại căn, người tiểu trí, người đại trí. Tại sao có tiểu trí đại trí, có tiểu căn đại căn? Bởi vì trên cái tánh bát nhã thì không có sai biệt, trên cái tánh bát nhã thì không có sai biệt. Nhưng mà tại sao mà người nghe pháp liền đốn ngộ thì gọi đó là đại căn, còn người nghe rồi không đốn ngộ gọi là tiểu trí? Sở dĩ nghe bát nhã mà không ngộ được, không hiểu nổi đó, là bởi một là cái tà kiến họ sâu nặng, cái chấp tà kiến, tà kiến tức là chấp lệch lạc, nghiêng bên có nghiêng bên không quá nặng nề đi, cho nên nghe họ không hiểu nổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phiền não, cái gốc phiền não họ sâu dày quá, nghe họ hay sân si, họ đủ thứ chuyện lôi thôi nặng nề trầm trọng, cho nên rồi nghe họ thấm không nổi. Ngài mới ví dụ như có một đám mây đen kịt nó kéo ra giữa trưa, thì khi cái đám mây đen kịt kéo ra giữa trưa đó, thì khi nó tới ngay cái mặt trời thì dưới này chúng ta thấy sao? Ánh sáng mất thường, thấy không? Ánh sáng mất là tại mặt trời không có ánh sáng hay là tại cái gì? Mặt trời lúc nào cũng bủa ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng cách đầy đủ và công bằng, thấy không? Không có thiên, không có gì. Nhưng mà vì khi mây dày đen mà dày quá đó, thì ánh sáng đành chịu khuất, không thấy. Khi không thấy ánh sáng, lỗi tại ai? Lỗi tại mặt trời hay lỗi tại cái mây? Đó, vì vậy cho nên cái người ai cũng có trí tuệ bát nhã, như là giữa trưa là nhất định có mặt trời vậy. Nhưng mà có người nghe liền ngộ, người nghe không ngộ là tại sao? Tại buổi trưa mà không mấy, thì khi người ta chỉ mặt trời mình mới thấy liền, phải không? Còn bây giờ nó chỉ mặt trời dòm nó không thấy, chỉ thấy đen kịt chứ không thấy mặt trời. Đó là tại mây dày. Do đó cho nên chúng ta hiểu rõ, đối với cái trí tuệ của Phật, Ngài dùng trí tuệ đó giảng dạy chúng ta thấy để hiểu cái chỗ ngộ, cái chỗ sở đắc của Ngài, để mà mình theo đó tu. Mình nghe mình không hiểu gì hết là tại vì cái phiền não của mình nó quá nhiều, quá đậm, quá sâu, cho nên nghe không hiểu. Chứ nếu người nào phiền não mỏng ít ấy, thì nghe liền hiểu, mà hiểu là người ta tu được. Như vậy lỗi không phải tại cái pháp, mà lỗi tại người, thấy không? Cái pháp là bình đẳng, nhưng mà tại vì cái người căn cơ không có lớn nhỏ, mà tại phiền não sâu hay là cạn, dày hay là mỏng, phải không? Nên mình biết như vậy rồi thì chúng ta thấy nếu mình là phiền não dày, căn cơ kém, thì phải nỗ lực thêm để làm sao cho cái phiền não nó tan và căn cơ mình được tăng trưởng. Như vậy chứ đừng có tưởng rằng có thịt người đại trí và có thịt người tiểu trí. Không có đại trí tiểu trí gì, trên cái chỗ bát nhã là bình đẳng, nhưng sai biệt tại cái chủng tử tà kiến và cái chủng tử phiền não nhiều, phải không? Nhiều ít mà thành sai biệt thôi. Này thiện tri thức, ở trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay từ tâm chốc, không đạt không có ngại, hay tu cái hạnh này, cùng bát kinh bát nhã, vốn không có sai biệt. À, đây là Ngài dạy chúng ta tu đây. Trong ngoài không trụ, tức là không trụ trong, không trụ ngoài, tức là không chấp trong, không chấp ngoài. Đi lại tự do, tức là trong mọi cái hoạt động mình không có bị chướng, không bị ngăn. Hay từ cái tâm chấp, cái tâm chấp là cái tâm quá nặng nề, quá gây ra rối loạn. Chấp là sao? Thường thường nói tâm chấp là tâm sao? Quý vị nhớ tâm chấp không? Như bây giờ tôi ví dụ một cái nhỏ cho quý vị thấy. Ví dụ giờ có người ở dưới nhìn lên bình bông này, cái gì phán xét sao đó, cái nói bình bông đẹp. Mình nói bình bông đẹp, cái có người ngồi bên cạnh nó thấu thí mồm là đẹp. Cái lúc đó mình sao? Đó, nghe nói mình thì mình cho là đẹp, mà người kia nói xấu, cái lúc đó mình sao? Mình nổi thanh lên, và tại sao mình nổi thanh? Tại chấp cái lời nói mình là chân lý, người kia là không phải chân lý, phải không? Bởi mình chấp mình nói đúng mà người kia sai, cho nên mình nói thanh, cho nên tất cả cái chấp là gốc của phiền não. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người kia nói không đẹp, tính là tại tôi thấy đẹp mà huynh thấy không đẹp, đó là cái thấy của huynh, thấy không? Mà tôi thấy đẹp là cái thấy của tôi thì về thôi, không còn gì chấp. Ví dụ mình nói cái này có người kia nói không, thì tôi thấy có, huynh thấy không, đó là cái thấy của huynh, vậy thì thôi. Còn mình nói có người nói khác nói không, mình giận đùng đùng lên, thì cái đó là gì? Đó là chấp. Đó, như vậy thì tất cả cái phiền não là gốc từ cái tâm chấp mà ta. Mà quý vị thấy có ai không chấp không? Nếu người nào không chấp thì người đó không giận, người nào có giận thì người đó có chấp. Ví dụ như giờ mình nói gần nhất là như mấy đứa bé, người ông thầy giáo hay cô giáo dạy mấy đứa học trò, mà giờ ví dụ như mình bảo nó giờ nào học thì học, giờ nào nghỉ thì cũng là ngồi chơi có nề nếp, đừng có la ó, thì mình nói vậy là phải. Nhưng mà ra chơi hứng cho nó la on tròn cái mình sao? Có điều không la ó thì tụi bay la, cái nữ giận không muốn đánh đó. Thì như vậy là sao? Chứ đâu mình không có tâm lý là nó khi hồi mình giận thì nó nhớ, thế thì nó chơi nó quên, tại sao nó quên thì nó la. Rồi mình chấp cái mình giận hồi nãy, cái giờ nó la cái mình nổi giận lên. Thì như vậy thì tất cả sự việc nó xảy ra cũng như vậy. Rồi tôi nói ví dụ đó là quý vị nhớ, con cái ở nhà cũng vậy. Tại mình chấp hồi mình dạy nó thì thiệt nó biết nó nhớ, nhưng mà tới gặp cảnh nó quên, cũng như mình vậy. Hồi nghe kinh thì mình nhớ, thấy không? Rồi gặp cảnh mình quên, thì mình giỡn sao cái người lớn nó quên cái con nít rồi mà cũng giận chứ. Nếu mà giận nó thì tốt hơn mình phải giận mình, thấy không? Mà mình không giận mình mà chỉ giận nó thì đó là cái mà mình cũng hơi hẹp lượng, thấy không? Thì quý vị hiểu được như vậy thì mới thấy rõ ràng trong cuộc sống là tại vì cái chấp mình mà thành hẹp lượng, rồi mình sân hẳn đủ thứ phiền não. Cho nên cái chấp là một cái họa hại, cái lớn là lỗi lớn nhất. Từ cái chấp mà sanh ra không biết bao nhiêu thứ bệnh. Rồi nếu quý vị phá chấp rồi thì quý vị thấy tâm hồn mình nó thanh thản vô cùng. Mình nói thế này mà họ nói thế khác, à cái đó là cái thấy của chị thấy vậy, tôi thấy vậy, tôi thối thế gì đâu, mà tại sao mình không chịu nói như vậy, mà nghĩa là họ nói khác là mình cãi đùng lên liền, mà cãi không ngã lý là nổi giận. Thì như vậy tất cả phiền não từ cái đó mà ra cái gì, rồi tới những chuyện khác của chuyện, thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm chấp là gốc của phiền não, phải không? Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp tất cả đó, cái chấp đó đều là gốc phiền não. Cho nên mình, nếu mà mình phá được cái tâm chấp rồi á, thì cái trí mình được thông đạt vô ngại. Người hay tu được hạnh đó gọi là tu bát nhã đó. Tu như vậy đó là tu bát nhã. Thôi, ngang đây nghỉ, thì sao tiếp?